là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ năm ngày 5 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau.
Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Tỉnh ủy thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Văn Yên nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ.
Ủy ban Đối ngoại Quốc hội khóa 14 giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu tại Yên Bái.
Tỉnh Yên Bái triển khai các hoạt động tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.
Mưa to khiến nhiều khu dân cư, tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái bị ngập. Sau phần tin quốc tế, chương trình sẽ giới thiệu những tấm gương thương binh vượt khó vượt lên giữa đời thường. Cuối chương trình là bản tin thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, chiều ngày 25 tháng 7 năm 2019, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Văn Yên. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác của tỉnh, lãnh đạo huyện Văn Yên đã tới thăm và tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Ngọ ở thôn Phúc Thành, mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần ở thôn Tân An, thăm gia đình thương binh Trần Sơn Hải ở thôn Trung Tâm và gia đình bà Nguyễn Thị Mầu là mẹ liệt sĩ ở thôn Tân Thành, xã Đại Phác, huyện Văn Yên. Ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe đời sống của các mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình chính sách, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ sự tri ân sâu sắc, công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, các thương binh, bệnh binh đối với sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập tự do của Tổ quốc. Đồng thời động viên các gia đình khắc phục khó khăn trong cuộc sống, tiếp bước truyền thống cha anh, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh văn minh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị cấp ủy chính quyền các cấp cần tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, phát huy truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng.
Ngày 25 tháng 7, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức hội thảo cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 giai đoạn 2000-2015. Dự hội thảo có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo quyết định 1753 về việc thành lập ban chỉ đạo biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 2000-2015. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực ban chỉ đạo quyết định 1753, Trưởng ban biên soạn cùng các thành viên ban chỉ đạo biên soạn cuốn sách. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hà, Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Những năm qua, Tỉnh ủy Yên Bái luôn quan tâm tới công tác nghiên cứu, biên soạn, xuất bản và tuyên truyền giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đảng bộ địa phương trong tổng thể công tác nghiên cứu, tổng kết, tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của Đảng, của dân tộc, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay từ đầu năm 2018, Ban tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy kế hoạch nghiên cứu biên soạn cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 2000-2015 và đề cương sơ lược của cuốn sách. Về tên gọi cuốn sách, Ban biên soạn dự thảo tên gọi cuốn sách là Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 3 2001-2015. Mốc thời gian có sự thay đổi, Ban soạn thảo cho rằng nội dung cuốn sách Lịch sử Đảng bộ tỉnh Yên Bái tập 2 1975-2000 đã viết về các sự kiện đến hết năm 2000. Nội dung cuốn sách gồm 3 chương 14, 15, 16. Tại các chương đều có phần mở đầu nêu bối cảnh tình hình thế giới trong nước, sự kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ, sự kiện Đại hội Đảng toàn quốc, công tác quán triệt, tuyên truyền và xây dựng các chương trình kế hoạch hành động, các nghị quyết chuyên đề, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Phần nội dung của mỗi chương có 4 mục lớn, trong mỗi mục có các tiểu mục cụ thể liên quan đến các lĩnh vực, các nhiệm vụ công tác của Đảng bộ. Phần kết thúc các chương có nội dung đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh trên từng lĩnh vực, nhiệm vụ và nhận định, rút ra bài học kinh nghiệm. Tại hội thảo, các đại biểu thống nhất tên gọi và mốc thời gian của cuốn sách, đồng thời đề nghị ngoài tư liệu về Đảng bộ cần bổ sung tư liệu về Ủy ban nhân dân và các sở ngành, tích hợp kinh nghiệm qua các chương để sát hơn, cần nhấn mạnh vai trò của Đảng bộ trong lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực, bổ sung phụ lục ảnh các đồng chí lãnh đạo tỉnh, những địa chỉ đỏ, di tích, sự kiện, cá nhân, tập thể điển hình, bổ sung số liệu cụ thể nổi bật đối với từng lĩnh vực, từng ngành, bổ sung những đánh giá của lãnh đạo trung ương khi thăm và làm việc tại tỉnh. Cần quan tâm tính đồng bộ trong việc xây dựng kết cấu cuốn sách. Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo nghị quyết 1753, đề nghị ban biên soạn khi trình ban thường vụ cần đưa ra các phương án để lựa chọn, cần thống nhất kết cấu giữa các chương, mục, tiểu mục, Tại các chương cần nêu chủ trương sự kiện lớn, những công trình điển hình tiêu biểu của từng thời kỳ tác động đến sự phát triển của tỉnh, những thành quả quan trọng, bài học kinh nghiệm trong giai đoạn, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sức dân trong xây dựng hệ thống chính trị, các cơ quan đơn vị địa phương rà soát số liệu đảm bảo đúng, đủ và chính xác.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 25 tháng 7, đồng chí Nguyễn Sĩ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội cùng đoàn công tác đã giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ dự án thuộc chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn, những năm gần đây Yên Bái thường xuyên chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, tác động xấu đến sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Từ năm 2016 đến 2019, thiệt hại bão lũ đã gây thiệt hại về kinh tế gần 3.200 tỷ đồng. Riêng năm 2017 là 1.800 tỷ đồng, chủ yếu thiệt hại về nhà ở, nông, lâm nghiệp và kết cấu hạ tầng giao thông thủy lợi. Những năm qua, cùng với chú trọng phát triển kinh tế xã hội, Yên Bái cũng tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, thực hiện tốt các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu mà Việt Nam là thành viên. Từ năm 2015 đến nay, chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu đã đầu tư nguồn vốn cho tỉnh Yên Bái triển khai thực hiện 5 nhiệm vụ dự án, trong đó dự án nâng cấp gia cố hồ chứa nước xã Suối Giàng, dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đang triển khai thực hiện. Bên cạnh những kết quả đạt được, thời gian qua Yên Bái cũng gặp những khó khăn do công tác chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu mới được triển khai bước đầu, chưa toàn diện, chưa huy động được nhiều nguồn lực ngoài ngân sách. Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận góp ý để việc triển khai thực hiện các điều ước quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu đạt hiệu quả cao hơn. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã làm rõ thêm các giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu mà tỉnh Yên Bái đã thực hiện trong thời gian qua, đồng thời kiến nghị về việc hỗ trợ kinh phí cho địa phương thực hiện các chương trình dự án về biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, hỗ trợ xây dựng các dự án tái định cư cho các hộ dân đang sinh sống trong vùng có nguy cơ cao thường xuyên xảy ra sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, đồng thời hỗ trợ tỉnh tiếp cận với các tổ chức quốc tế, các nước phát triển để tỉnh xây dựng năng lực dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đối với các ý kiến kiến nghị của đoàn giám sát nêu, đồng chí Đỗ Đức Duy cũng đề nghị các cơ quan, sở, ban ngành có liên quan, các địa phương cần nghiêm túc tiếp thu, bổ sung điều chỉnh thời gian tới. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Sĩ Cương, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, đánh giá cao kết quả triển khai của tỉnh Yên Bái, đồng thời ghi nhận các ý kiến kiến nghị hết sức xác đáng và cần thiết trong tình hình hiện nay của địa phương, giúp đoàn giám sát có cái nhìn tổng thể, bổ sung cho ý kiến vào các dự án luật sau này. Đoàn công tác sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội để tổ chức làm việc với Chính phủ và các bộ ngành liên quan. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, đoàn giám sát của Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội đã đến đặt vòng hoa viếng nghĩa trang liệt sĩ trung tâm tỉnh Yên Bái, thăm và tặng quà gia đình ông Nguyễn Văn Xuân, thương binh hạng 1/4, cư trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái.
Chuyển sang những tin tức đáng chú ý khác. Sáng nay tại thị xã Nghi Lộ, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai tổ chức lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019. Chủ trì hội nghị có đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn tỉnh. Lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 dự kiến diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9 nhằm giới thiệu quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể và sản phẩm du lịch đặc sắc của tỉnh Yên Bái nói chung và các huyện thị miền Tây để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời tạo mối liên kết phát triển du lịch bền vững giữa các địa phương trong tỉnh với các tỉnh trong khu vực Tây Bắc. Lễ khai mạc lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 dự kiến diễn ra tối ngày 20 tháng 9 tại sân vận động Nghĩa Lộ. Trong đó, chương trình diễu diễn đường phố sẽ theo trục đường Điện Biên Nguyễn Quang Bích đến sân vận động Nghĩa Lộ với 600 người tham gia. Quá trình diễu diễn trên đường phố sẽ trình diễn và giao lưu với khách du lịch qua các làn điệu dân ca, dân vũ truyền thống và tái hiện các hình ảnh lễ hội đặc trưng của dân tộc gắn với các sản phẩm du lịch địa phương. Lễ khai mạc diễn ra với chương trình nghệ thuật đặc sắc quy mô với chủ đề Tinh hoa từ huyền thoại, với những nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên các vùng miền của tỉnh do các nghệ sĩ diễn viên của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp trung ương và địa phương biểu diễn. Sau đó là màn múa xòe đại đoàn kết với 2019 người tham gia. Bên cạnh đó, thì xã Nghĩa Lộ sẽ tổ chức hội chợ du lịch và ẩm thực Tây Bắc gồm 8 gian hàng du lịch của 8 tỉnh Tây Bắc, giới thiệu tiềm năng thế mạnh và các điểm du lịch mới, chào bán các sản phẩm du lịch của các địa phương. Gian hàng ẩm thực trưng bày giới thiệu, trình diễn, thi chế biến các món ẩm thực đặc trưng của địa phương, triển lãm ảnh nghệ thuật đất và người Yên Bái, phản ánh nét văn hóa về cuộc sống sinh hoạt của các dân tộc tỉnh Yên Bái, các địa danh du lịch nổi bật của tỉnh. Trong khuôn khổ lễ hội, huyện Mù Căng Chải tổ chức triển lãm ảnh nghệ thuật lung linh sắc màu văn hóa du lịch và ảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, phản ánh bản sắc văn hóa đậm đà và vẻ đẹp thiên nhiên kỳ vĩ với danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải, một sản phẩm văn hóa độc đáo hấp dẫn thu hút du khách du lịch trong nước và thế giới. Festival dù lượn bay trên mùa vàng, huyện Văn Chấn tổ chức lễ hội dã cốm xã Tu Lệ vinh danh vùng chè di sản Rằng Pằng xã Sùng Đô, huyện Trạm Tấu tổ chức hoạt động du lịch mạo hiểm leo núi khám phá đỉnh Tà Xùa, Tà Chỉ Nhù và thác Háng Để Chơ, du lịch trải nghiệm, du lịch sinh thái nước nóng và du lịch cộng đồng. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến xây dựng kế hoạch, kịch bản chi tiết khi tổ chức các chương trình đặc biệt là hoạt động diễu diễn và chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ hội. Công tác phối hợp giữa các đơn vị địa phương nhằm tổ chức lễ hội đạt hiệu quả. Công tác tiếp đón đại biểu, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng ban tổ chức những ngày lễ lớn của tỉnh nhấn mạnh, lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 là sự kiện quan trọng có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của tỉnh nhằm giới thiệu quảng bá văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của địa phương tới đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện được nét đặc trưng của sản phẩm du lịch, đặc biệt là tôn vinh được bản sắc văn hóa của từng dân tộc và tính độc đáo của từng lễ hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các đơn vị địa phương cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm, tăng cường công tác phối hợp, tập trung tổ chức đêm khai mạc lễ hội được diễn ra tốt đẹp. Việc tổ chức các hoạt động lễ hội phải thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội. Công tác chuẩn bị đón tiếp đại biểu cần thực hiện chu đáo, trong đó có tổ chức hội nghị Hội đồng nhân dân tỉnh diễn ra cùng thời điểm tổ chức lễ hội. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và thị xã Nghĩa Lộ cần huy động sự vào cuộc của cả hệ thống, tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ, phối hợp với các đơn vị địa phương khác chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cần thiết theo đúng tiến độ, thực hiện chỉnh trang đô thị, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh thực phẩm, điện lưới. Các địa phương đơn vị cần đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng, truyền thông xã hội, tập trung phản ánh các sự kiện trước và trong lễ hội, tạo hiệu ứng lan tỏa, quảng bá hình ảnh con người, nét văn hóa, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái tới đông đảo du khách. Trước đó, chiều ngày 24 tháng 7, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò và khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 tại thị xã Nghĩa Lộ.
Sáng nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã phát động thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang tỉnh với chủ đề Cán bộ chiến sĩ quân đội thi đua thực hiện văn hóa công sở xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Đợt thi đua diễn ra trong 6 năm, từ tháng 7 năm 2019 đến mùng 2 tháng 9 năm 2025.
Phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở trong lực lượng vũ trang tỉnh được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động trong 6 năm. Theo đó, đối với tập thể phải thường xuyên quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, kỷ luật quân đội, xây dựng cơ quan đơn vị có môi trường làm việc dân chủ, thân thiện, đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ phát huy trí tuệ, năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, thực hiện công khai minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, quản lý sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc theo quy định, triệt để thực hành tiết kiệm, chống tham ô lãng phí, xây dựng cơ quan đơn vị có môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, văn minh, chính quy, cảnh quan xanh sạch đẹp. Đối với cá nhân, luôn có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức lối sống lành mạnh, có tinh thần thái độ làm việc chuyên nghiệp, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, làm hết việc, không chỉ làm hết giờ, thực hiện tốt chuẩn mực giao tiếp ứng xử và lễ tiết tác phong công tác, phát huy tinh thần nêu gương trong cơ quan đơn vị và cộng đồng xã hội. Tại lễ phát động, đại diện các cơ quan đơn vị đã ký kết phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu phong trào thi đua.
Chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái tổ chức công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Văn Tiến đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Sau 4 năm triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Văn Tiến đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức đồng lòng của quần chúng nhân dân để đạt 19 trên 19 tiêu chí. Về kinh tế, xã đã xây dựng được nhiều mô hình đạt hiệu quả cao như trồng cây ăn quả, trồng chanh tứ thời, chăn nuôi gà lợn. Kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng. Giai đoạn 2016-2019, xã được đầu tư xây dựng 18 công trình như trạm y tế, nhà văn hóa, các công trình thủy lợi với tổng kinh phí gần 14 tỷ đồng. trong đó nhân dân đóng góp gần 3 tỷ đồng. Đến nay đã có trên 78% đường trục thôn, liên thôn được cứng hóa, trên 70% đường ngõ xóm sạch và không lầy lội vào mùa mưa. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 38,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn gần 6%, 100% số hộ dân được sử dụng điện thường xuyên, số hộ có nhà ở đạt chuẩn của Bộ Xây dựng đạt gần 88%. Đến nay xã có 2 trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 88%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 42%. Tại lễ công bố, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã trao quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm qua đến rạng sáng nay trên địa bàn thành phố Yên Bái có mưa rất to khiến một số tuyến đường trên địa bàn thành phố bị ngập, người dân đi lại gặp khó khăn. Dự báo mưa sẽ vẫn tiếp tục kéo dài, người dân cần đề phòng để tránh thiệt hại có thể xảy ra. Mưa lớn đã khiến cho khu vực vòng xuyến ngã 5 Cao Lanh trên đường Điện Biên sang đường đại lộ Nguyễn Thái Học, đoạn đường Điện Biên từ cổng công an tỉnh Yên Bái đến ngã tư Truyền Thanh có chiều dài khoảng 500 m đã bị ngập cục bộ khi lượng nước mưa dồn về làm cho hệ thống rãnh thoát nước quá tải. Cũng theo ghi nhận tại thời điểm này trên tuyến đường Kim Đồng, nước mưa cũng làm ngập cục bộ có nơi sâu hơn 30 cm, khiến cho nhiều phương tiện như ô tô, nhất là xe máy và người tham gia giao thông qua đây vào giờ cao điểm đi làm gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên sau 30 phút nước ở những đoạn đường này đã rút nhanh. Được biết, tại một số điểm ngập này, thời gian qua hệ thống cống rãnh dọc thoát nước hai bên đường, thời gian qua đã được nâng cấp sửa chữa nên đã hạn chế việc ngập úng sau mưa. Còn tại tổ 2 phường Nguyễn Thái Học, đoạn đường Hoàng Hoa Thám, từ đường rẽ vào chợ Bến Đò đi ra ga Yên Bái, nước mưa cũng làm ngập sâu một đoạn khoảng 400 mét từ lúc 7 giờ đến 9 giờ sáng. Tuy nhiên, do hệ thống cống rãnh thoát nước ở đây chưa được nạo vét sửa chữa dẫn đến nước rút chậm. Lực lượng chức năng của phường Nguyễn Thái Học đã có mặt kịp thời phân luồng hạn chế các phương tiện, trong đó không cho ô tô đi qua đây để tránh nước ngập ở đường tràn vào nhà dân. Từ đêm qua đến sáng nay 25 tháng 7 trên địa bàn thành phố Yên Bái và các huyện của tỉnh Yên Bái có mưa to kéo dài trong nhiều giờ. Lượng mưa đo được từ 19 giờ tối qua đến 7 giờ sáng nay tại một số địa phương tương đối cao như Yên Bái 80mm, Vĩnh Lạc, Lục Yên và Bảo Ái, Yên Bình trên 100mm. Dự báo mưa sẽ kéo dài, vì vậy tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các địa phương tuyên truyền hướng dẫn nhân dân chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, kịp thời di dời người và tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, sau 10 ngày ra quân tổng kiểm tra đối với ô tô chở khách, xe container và mô tô theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Yên Bái đã kiểm tra trên 4.800 phương tiện, qua đó phát hiện hơn 1.700 phương tiện vi phạm. Các quy định gồm không có mũ bảo hiểm, không có hoặc không mang giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực, không có giấy phép lái xe hoặc giấy phép lái xe giả, không có giấy đăng ký xe hoặc giấy đăng ký xe bị tẩy xóa, trở quá số người quy định, vi phạm về nồng độ cồn, về tốc độ. Qua xử lý đã tạm giữ 217 phương tiện, tước giấy phép lái xe của 28 trường hợp, thu nộp ngân sách trên 200 triệu đồng.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 7, Triều Tiên đã phóng hai vật thể chưa xác định từ vị trí gần thành phố biển Wonsan phía đông nước này ra biển Nhật Bản. Và các tên lửa này đã bay khoảng 430 km. Phía Hàn Quốc nhận định tên lửa thứ hai có thể bay 690 km và có liên quan tới loại tên lửa mà Triều Tiên phóng hồi tháng 5 do Nga sản xuất chế tạo. Tình báo Mỹ và Hàn Quốc cũng đưa ra nhận định rằng quả tên lửa thứ hai có thể là loại tên lửa mới. Vụ phóng này diễn ra ngay trước thềm cuộc diễn tập quân sự Mỹ-Hàn Quốc vào đầu tháng 8 mà Triều Tiên đã cảnh báo là có thể ảnh hưởng đến kế hoạch phục hồi các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Bình Nhưỡng và Washington. Vụ phóng diễn ra chưa đầy một tháng sau cuộc gặp giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm với việc nhất trí trở lại tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa. Trong khi đó, phía Nhật Bản xác nhận không có tên lửa đạn đạo nào bắn vào lãnh thổ nước này cũng như khu vực thuộc vùng biển đặc quyền kinh tế trên biển. Chính phủ Nhật đang thu thập thông tin về những diễn biến mới nhất này.
Sáng 24 tháng 7, ngay sau khi có bài phát biểu đầu tiên trên cương vị Thủ tướng, ông Boris Johnson đã có cuộc gặp gỡ với các thành viên trong chính phủ của cựu Thủ tướng Theresa May và đưa ra quyết định bổ nhiệm các thành viên nội các mới. Trong bài phát biểu đầu tiên trước cửa nhà số 10 phố Downing, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson cam kết sẽ đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu vào đúng thời hạn chót 31 tháng 10. Ông khẳng định ông có kế hoạch đạt một thỏa thuận Brexit mới, mặc dù EU nhiều lần tuyên bố sẽ không đàm phán lại thỏa thuận hiện nay. Ngay sau khi nhậm chức, tân Thủ tướng Boris Johnson đã có quyết định quan trọng đầu tiên về mặt nhân sự. Gương mặt đầu tiên được lựa chọn là ông Sajid Javid cho vị trí Bộ trưởng Tài chính. Tiếp đến bổ nhiệm ông Dominic Raab làm Ngoại trưởng Anh. Bà Priti Patel giữ chức Bộ trưởng Nội vụ. Ngoài ra, ông Johnson cũng bổ nhiệm một loạt vị trí Bộ trưởng Quốc phòng, Y tế Tư pháp, Bộ trưởng Việc làm và Hưu trí và Bộ trưởng phụ trách vấn đề Brexit cho nội các mới.
Phát biểu trong cuộc họp nội các ngày 4/7, Tổng thống Iran Hassan Rouhani khẳng định Iran không muốn xung đột làm căng thẳng tình hình khu vực, nhưng nước này không cho phép các thế lực bên ngoài can thiệp vào vấn đề an ninh trên eo biển Hormuz. Ông Rouhani đánh giá hành động của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hoàn toàn hợp lý và chuyên nghiệp. Nước này không cho phép bất cứ ai gây hỗn loạn khu vực eo biển Hormuz. Tổng thống Rouhani cho biết thêm về thỏa thuận hạt nhân toàn diện, do các quốc gia châu Âu không có động thái giúp đỡ Iran, nên sau 60 ngày kể từ ngày 7/7, nhà nước Hồi giáo sẽ tiếp tục ngừng thực thi thêm một số điều khoản. Đề cập tới việc Iran bắn rơi máy bay không người lái của Mỹ hồi tháng trước, Tổng thống Rouhani khẳng định nếu Mỹ tiếp tục vi phạm lãnh thổ, Iran sẽ tiếp tục đáp trả.
Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ ngày 24/7, cựu công tố viên đặc biệt Robert Mueller xác nhận ông chưa từng minh oan hoàn toàn cho Tổng thống Donald Trump. Báo cáo từ cuộc điều tra Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016 dài 448 trang của cựu công tố viên Mueller không kết luận ông Trump có phạm tội cản trở công lý hay không. Cuộc điều tra của ông Mueller cũng truy tố 34 người, trong đó có một số cố vấn thân cận của ông Trump. Trong phiên điều trần, ông Mueller nhắc lại lập trường rằng Tổng thống đương nhiệm không thể bị truy tố theo chính sách của Bộ Tư pháp Mỹ. Tuy nhiên, ông nói Tổng thống có thể bị truy tố sau khi hết nhiệm kỳ. Phát biểu tại Nhà Trắng sau phiên điều trần, Tổng thống Trump tuyên bố lời khai của cựu công tố viên Mueller đã làm nên một ngày tươi đẹp với ông và các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa, và gọi cuộc điều tra là chuyến đi săn phù thủy.
Giới chức Thái Lan cho biết vụ tấn công nhằm vào một trạm kiểm soát quân sự ở tỉnh Pattani, miền nam nước này, tối 23/7 đã làm 4 người thiệt mạng và 3 người khác bị thương. Theo những hình ảnh do lực lượng chức năng Thái Lan cung cấp, một vụ nổ đã xảy ra tại trạm kiểm soát quân sự trước khi nhiều tay súng bịt mặt nổ súng về phía các binh sĩ. Ngày 4/7, giới chức Thái Lan xác nhận là 2 binh sĩ và 2 dân phòng địa phương đã thiệt mạng. Hiện vẫn chưa rõ nhóm nổi dậy nào thực hiện vụ tấn công này. Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã lệnh cho cảnh sát và cơ quan tình báo hợp tác điều tra bắt giữ những kẻ tấn công và tăng cường thắt chặt an ninh tại các địa phương. Tỉnh Pattani là một trong 3 tỉnh ở khu vực miền Nam Thái Lan thường xảy ra xung đột tôn giáo. Các vụ tấn công đã cướp đi sinh mạng của hơn 7.000 người.
Thưa quý vị và các bạn, vượt qua nỗi đau thương tật do chiến tranh để lại, những thương bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn hàng ngày tích cực phát triển kinh tế, góp phần làm giàu cho gia đình và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự ghi nhận về những tấm gương thương binh nghị lực như thế.
Là thương binh hạng 2/4, mất tới 71% sức khỏe, nhưng ông Bùi Minh Tân ở thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên vẫn nỗ lực cùng gia đình tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế. Sau khi xuất bán hết số lợn của lứa trước, ông Tân đã quy hoạch lại 700m² vườn, xây dựng chuồng trại, mở rộng quy mô chăn nuôi kết hợp trồng quế, cây ăn quả. Dù vết thương chiến tranh thường xuyên tái phát khiến sức khỏe suy yếu, nhưng ông Tân vẫn phát triển kinh tế gia đình và tham gia các hoạt động xã hội. 10 năm đảm nhận chức bí thư chi bộ thôn, ông luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ và nêu cao tinh thần gương mẫu đi đầu của người đảng viên. Ông Bùi Minh Tân chia sẻ.
Thực ra bây giờ thì bản thân mình yếu, nhưng mà mình cũng tìm những cái việc, tức là nó phù hợp với sức khỏe của mình để mình làm. Thì mong muốn các tổ chức, hội đoàn thể cũng như là ấy thì cũng tạo điều kiện cho các nguồn vốn nào đấy để chúng tôi cũng có cái để phát triển kinh tế thêm.
Tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước năm 1974 trong một trận chiến ác liệt tại chiến trường Huế, ông Vũ Quang Trung bị thương nặng và xuất ngũ trở về địa phương tại xã Y Can, huyện Trấn Yên và xây dựng gia đình. Sau khi bươn trải đủ nghề, nhưng cuộc sống vẫn gặp nhiều khó khăn. Thương binh Vũ Quang Trung đã mạnh dạn chuyển đổi diện tích đất ruộng trồng ngô, trồng lúa của gia đình sang trồng dâu kết hợp nuôi tằm. Qua vài năm chuyển đổi, ông nhận thấy trồng dâu nuôi tằm có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần so với trồng lúa, nên ông đã bàn với vợ con mở rộng diện tích trồng dâu, nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Nhờ bản tính cần cù, chịu khó, ham học hỏi, quyết tâm không lùi bước trước khó khăn, nên đến nay mô hình trồng dâu nuôi tằm của gia đình ông đã mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm gia đình ông thu khoảng 60 triệu đồng từ trồng dâu nuôi tằm. Ông Vũ Quang Trung cho biết.
Được sự động viên của tức là coi là vợ con trong gia đình và tức là coi chi hội cựu chiến binh hoặc là chi hội các cụ cũng như là anh em hàng xóm coi đến động viên, tức là coi là bản thân tôi cũng vươn lên trong cuộc sống, cũng không ỷ lại về cái chế độ chính sách của nhà nước gì.
Huyện Trấn Yên có trên 4.600 hội viên cựu chiến binh, trong đó có khoảng 160 thương bệnh binh và 140 nạn nhân chất độc da cam dioxin. Nhưng bằng nghị lực của bản thân, các thương binh bệnh binh trên địa bàn huyện đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phát triển kinh tế gia đình. Nhằm động viên các thương bệnh binh người có công với cách mạng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, Hội cựu chiến binh huyện Trấn Yên đã phát động xây dựng quỹ đồng đội đạt trên 200 triệu đồng để giúp đỡ các gia đình hội viên cựu chiến binh không may gặp khó khăn trong cuộc sống. Ngoài ra, hội còn phát huy hiệu quả nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để hỗ trợ các hội viên, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. Ông Đặng Minh Nhàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trần Yên nói:
Chúng tôi thì là trong cái thời gian tới thì là cũng cố gắng làm sao đó là phổ biến rộng hơn nữa các cái mô hình làm ăn kinh tế, và cũng phổ biến rộng hơn và cũng tổ chức cho các cái buổi đi học hỏi tham quan. Thế các đồng chí trên các cái cương vị của mình ấy thì là có thể tùy theo tình hình để học được mô hình này hoặc mô hình kia để về phát triển vận dụng trong cái điều kiện gia đình. Vốn vay ngân hàng chính sách này cho các chương trình vay thì phát triển rất tốt và làm ăn cũng rất có hiệu quả. Đặc biệt là giúp cho các hội viên có cái yêu cầu vay vốn cho các cái chương trình vay vốn thì cũng thực hiện cái việc là sử dụng đồng vốn là có hiệu quả và làm ăn rất là phát triển tốt cho kinh tế gia đình, góp phần xây dựng địa phương vững mạnh và xây dựng hội cựu chiến binh ngày càng phát triển toàn diện.
Dù vết thương cũ thường xuyên tái phát, sức khỏe suy yếu do ảnh hưởng của chiến tranh, thế nhưng các thương binh, bệnh binh trên địa bàn tỉnh Yên Bái vẫn miệt mài làm việc, chung sức xây dựng nông thôn mới, làm giàu cho gia đình, quê hương, xứng đáng là những tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hôm qua Cristiano Ronaldo và các đồng đội tại câu lạc bộ Juventus đã giành thắng lợi trước Inter ở loạt sút luân lưu trong trận derby Italia ở Trung Quốc. Đoàn quân của huấn luyện viên Conte tuy không nhiều sao cố gắng bằng Juve nhưng lại thi đấu đầy gắn kết. Họ triển khai tấn công mạch lạc có bàn thắng ở phút thứ 10. De Ligt bên phía Juve đã phản lưới nhà. Juve tuy cầm nhiều bóng nhưng lại thiếu sự kết dính giữa các tuyến. Chính bởi vậy, các đợt tấn công của họ thường dễ dàng bị Inter bẻ gãy và phải đến phút 68, Ronaldo mới mang về bàn gỡ cho Juve. Kết quả hòa 1 sau 90 phút buộc Juve và Inter phải kéo nhau vào loạt đá luân lưu cần não. Tại đây Juve tỏa ra là một bản lĩnh hơn để giành chiến thắng chung cuộc 4-3. Sáng nay Liverpool đối đầu với Sporting Lisbon sau khi đã để thua 2 trận liên tiếp trong chuyến du đấu hè năm 2019. Bước vào hiệp 1, Liverpool là đội bóng chủ động cầm giữ thế trận. Tuy nhiên Sporting Lisbon cũng không hoàn toàn lép vế và chính họ mới là người có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Người mở tỷ số cho đội bóng Bồ Đào Nha là Bruno Fernandes. Liverpool dâng cao đội hình ngay sau bàn thua và họ sớm có bàn gỡ chỉ sau 15 phút. Origi là người lập công cho Jacob. Ngay trước khi kết thúc hiệp 1, Wijnaldum thoát xuống thông minh trước khi dứt điểm, đập chân hậu vệ, đưa đương kim vô địch Champions League vươn lên dẫn trước. Sang hiệp 2, Sporting Lisbon bất ngờ có được bàn thắng gỡ hòa dù chơi không quá tân lướt. Wendell là cầu thủ dứt điểm chuẩn xác ở phút 54. Liverpool dồn ép đối phương trong suốt những phút còn lại nhưng không thể thêm một lần chọc thủng lưới Sporting. Trận đấu khép lại với tỷ số hòa 2-2. Một đại diện khác của ngoại hạng Anh là Man City lại có chiến thắng dễ dàng với tỷ số của một set tennis trước đội bóng giàu truyền thống nhất Hồng Kông là Kitchi. Phút 13, David Silva mở tỷ số cho Man City sau pha phối hợp với Sterling. Ở những phút cuối hiệp 1, đoàn quân của huấn luyện viên Guardiola mới ghi liên tiếp 2 bàn thắng. Người lập công là Sané và Sterling. Phút 53, tỷ số là 4-0 sau pha dứt điểm của Sané. Sau khi có lợi thế dẫn trước 4 bàn, huấn luyện viên Guardiola thay hàng loạt cầu thủ trẻ vào sân. Phút 80, TYG dứt điểm gọn gàng ngay sát mép vòng cấm, nâng tỷ số lên 5-0. Kitchi trong tình huống lên bóng hiếm hoi đã có bàn thắng danh dự ở phút 85 do công của Tchouaméni. Tuy nhiên, chỉ 5 phút sau đó, Man City có câu trả lời với bàn thắng thứ 6 sau pha dứt điểm của tiền vệ 19 tuổi Iker Pozo. Đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu, Man City giành chiến thắng tưng bừng 6-1. Tại giải vô địch bơi lội thế giới 2019 ở Guangzhou, Trung Quốc, vận động viên 19 tuổi Christoph Milak đã phá kỷ lục bơi 200m bướm của Michael Phelps để trở thành vận động viên bơi 200m bướm nhanh nhất thế giới. Thành tích của kình ngư người Hungary là 1 phút 50,73 giây, nhanh hơn người về nhì Seto tới 3,13 giây. Kỷ lục cũ thuộc về huyền thoại Michael Phelps với 1 phút 51,51 giây lập ở giải vô địch thế giới 2009 tại Rome, Italia. Tại giải vô địch Trung Quốc đang diễn ra tại Guangzhou, Hàn Quốc, Milak còn thi đấu một nội dung nữa là 100m bướm. Nội dung sẽ bơi chung kết vào thứ Bảy tuần này, 27 tháng 7.
Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 25 ngày 26 tháng 7, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, có lúc có mưa, mưa rào và dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.